là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những tác động của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với việc thu hẹp khoảng cách thành thị và nông thôn. Tiếp đó là phản ánh những vấn đề đặt ra trong công tác bảo vệ môi trường ở Yên Bái. Cuối chương trình tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ 2, tỉnh Yên Bái đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội của tỉnh được bầu trong nhiệm kỳ 2021-2026 là 6 đại biểu, trong đó 4 đại biểu do địa phương giới thiệu và 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Thời gian qua, các cơ quan tổ chức đơn vị địa phương trong toàn tỉnh đã tập trung danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 trên địa bàn tỉnh. Sau đó, hội nghị hiệp thương lần thứ 2 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức đã có 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 được giới thiệu để lập danh sách sơ bộ. Trong đó, Văn phòng Tỉnh ủy 2 người, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 1 người, Tỉnh đoàn Yên Bái 1 người, huyện Quan Trải giới thiệu 2 người, các huyện Trạm Tấu, Lục Yên, Yên Bình và thị xã Nghĩa Lộ mỗi địa phương giới thiệu 1 người.
Trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025, tỉnh Yên Bái phấn đấu thực hiện nguồn thu về đất với số thu trên 10.500 tỷ đồng, trung bình mỗi năm thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất khoảng 2.000 tỷ đồng. Theo đề án phát triển quỹ đất thu ngân sách giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu sẽ phát triển trên 980 ha đất, bao gồm 3 loại: đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nằm ngoài khu cụm công nghiệp, đất thương mại dịch vụ nằm ngoài khu cụm công nghiệp. Để thực hiện hiệu quả đề án này, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, Trung tâm Phát triển Quỹ đất cấp huyện chủ động xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất, gồm hơn 440 ha đất ở, gần 9 ha đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, trên 30 ha đất thương mại dịch vụ. Năm 2021, tỉnh Yên Bái phấn đấu thu ngân sách 1.720 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất, trong đó 700 tỷ đồng thu từ hoạt động đấu giá đất, giao đất qua đấu giá, 200 tỷ đồng thu tiền thuế đất, trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Đến thời điểm này, quỹ đất của tỉnh đã thu được 30 tỷ đồng. Theo đánh giá của ngành chức năng thì nguồn thu từ thuê đất trả tiền một lần có khả năng thực hiện sớm trong năm. Tuy nhiên, nguồn thu từ các hoạt động đấu giá đất còn gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức hội nghị hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau khi hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ tổ chức họp với đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các xã phường, nơi có người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cư trú và đại diện cơ quan tổ chức đơn vị có người ứng cử để hướng dẫn việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ yêu cầu việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phải đảm bảo đúng thủ tục, trình tự, thời gian quy định. Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đảm bảo đúng số lượng, thành phần, phát huy dân chủ, thẳng thắn và xây dựng.
Năm 2021, huyện Trấn Yên phấn đấu trồng mới 125 ha che măng bắt độ. Hiện nay tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhân dân các xã trong huyện đang tích cực huy động tối đa nhân lực, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng mới che bắt độ trong tháng 3 năm 2021. Hiện nay diện tích che măng bắt độ của Trấn Yên là trên 3.500 ha, trong đó diện tích kinh doanh 3.000 ha. Năm 2021, huyện Trấn Yên sẽ trồng mới 125 ha che bắt độ. Trong đó xã Lương Thịnh 35 ha, Hưng Khánh 20 ha, Hồng Ca 35 ha và Kiên Thành 35 ha. Đến năm 2025, huyện Trấn Yên phấn đấu tổng diện tích che bắt độ trên 4.000 ha. Huyện cũng chú trọng xây dựng mối liên kết bền vững giữa 4 nhà trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm măng tre, tạo điều kiện và có cách chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp thu mua chế biến sản phẩm.
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Bền vững Cộng đồng các dân tộc miền núi, gọi tắt là Trung tâm Sudencom, phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh, huyện Trấn Yên, tổ chức tọa đàm liên kết giữa chính quyền địa phương, cơ quan đoàn thể, tổ chức xã hội và các chuyên gia doanh nghiệp trong việc thúc đẩy vai trò tích cực, chủ động của thanh niên dân tộc thiểu số với chủ đề Mỗi xã một sản phẩm. Tham gia buổi tọa đàm, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện Trấn Yên đã được tìm hiểu về nguyên tắc, quy trình sản xuất sản phẩm OCOP, kinh nghiệm triển khai trên thế giới và Việt Nam, các vấn đề tồn tại của chương trình OCOP trong giai đoạn 2018-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2025, hướng dẫn bộ tiêu chí chấm điểm các nguồn lực hỗ trợ và cơ hội cho sản phẩm OCOP. Các hợp tác xã, tổ hợp tác cũng đã đăng ký ý tưởng sản phẩm OCOP với Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên.
Trung tâm Y tế huyện Yên Bình phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai vừa tổ chức hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm trong xử lý cấp cứu bệnh tim mạch thường gặp và hoạt động công tác xã hội tại các bệnh viện. Tại hội thảo, các chuyên gia y tế đã chia sẻ kinh nghiệm một số chuyên đề cấp cứu, cơn tim nhanh thất, trên thất, chẩn đoán và xử trí hội chứng vành cấp, mô hình phòng công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai, văn hóa ứng xử trong giao tiếp với người bệnh, kinh nghiệm công tác xã hội trong bệnh viện. Dịp này, các đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai cùng với các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Yên Bình tổ chức chẩn khám chữa bệnh trực tiếp cho bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm và tặng 10 suất quà và 30 thùng sữa cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại trung tâm. Cũng trong chương trình, Bệnh viện Bạch Mai và các y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Yên Bình tổ chức khám bệnh và cấp thuốc thiện nguyện cho nhân dân thị trấn Thác Bà.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường nên từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 5 phụ trách địa bàn huyện Yên Bình và Lục Yên đã phát hiện xử lý trên 10 vụ gian lận thương mại. Các vụ vi phạm chủ yếu là buôn bán, vận chuyển, lưu thông hàng quốc cấm và hàng nhập lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực về giá, đo lường chất lượng, vi phạm trong kinh doanh như mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm nhãn mác hàng hóa, đầu cơ găm hàng, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng. Đội quản lý thị trường số 5 cùng các ngành chức năng đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm trên 28 triệu đồng. Cùng với bán hàng tịch thu, đã nộp vào ngân sách nhà nước được gần 50 triệu đồng và ước giá trị hàng giả, hàng kém chất lượng tiêu hủy là gần 10 triệu đồng. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai trên khắp cả nước với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Trong hơn 10 năm qua cùng với cả nước, tỉnh Yên Bái đã tạo nên bước ngoặt lớn trong phát triển nông nghiệp nông thôn, đặc biệt bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, góp phần thu hẹp giữa thành thị với nông thôn, phản ánh của phóng viên thời sự.
Thôn Bản Pạo, xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên có hơn 120 hộ dân, trước kia mỗi lần sinh hoạt văn hóa đều diễn ra ở một địa điểm khác nhau. Khi thì là nhà trưởng thôn, khi lại ở nhà các hộ dân, bởi vậy bao năm nay người dân đều mong mỏi có một nhà văn hóa. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, năm 2017, cùng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, người dân Bản Pạo, xã Trúc Lâu đã xây dựng nhà văn hóa với tổng diện tích hơn 400m². Ông Trịnh Công Thành, thôn Bản Pạo, xã Trúc Lâu cho biết:
trước khi về cái triển khai làm cái nông thôn mới và cái hội trường thôn là cái gặp khó khăn là vì không có đất làm hội trường thôn. Nên là chúng tôi là cũng phải vận động bà con nhiều lần để về cái hình thức là đổi đất lấy đất, nên là cũng nhiều hộ là cũng vận động 3-4 lần thì các hộ cũng đã nghĩ ra và cũng đã hiến đất và đổi đất cho thôn, và đến nay là thôn cũng đã có cái quỹ đất là gần 400m² để làm hội trường thôn.
Cùng với việc tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân hiểu về ý nghĩa của xây dựng nhà văn hóa, thôn Bản Pạo còn vận động nhân dân hiến đất làm nhà văn hóa, đóng góp tiền của, công lao động và các vật liệu xây dựng phù hợp với điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Sau vài tháng thi công đến nay, nhà văn hóa thôn Bản Pạo đã hoàn thành để tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hay các buổi họp thôn. Qua đó, giúp người dân củng cố thêm niềm tin vào Đảng và nhà nước, thi đua lao động sản xuất. Bà Vũ Thị Quyên, một trong những hộ hiến đất để xây dựng nhà văn hóa, nói:
tôi thì từ đầu thì tôi cũng ngại, cũng không muốn, chỉ bởi vì ruộng thì nhà mình cũng có ít ấy, cũng muốn để lại để dùng, thế nhưng mà lại nghĩ đến lợi ích của bà con thì cũng tạo điều kiện cho là có cái nhà văn hóa để cho bà con có chỗ họp hành, mới lại được như lợi ích cho bà con, thì thế là gia đình tôi cũng tạo điều kiện và cũng về sau cũng đồng ý và cũng thuận theo nhường lại đất để cho thôn để làm cái nhà văn hóa.
Con đường liên thôn nối trung tâm xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên tới thôn 3 được đánh giá là tuyến đường đẹp nhất của xã. Khác với hình ảnh lầy lội bùn đất trước kia, giờ đây tuyến đường đã được mở rộng gần 5m, dài hơn 400m, ô tô chạy vào tận nhà dân. Ông Hoàng Văn Cử, bí thư chi bộ thôn 3, xã Hòa Cuông nói:
sau khi mà kế hoạch đã được triển khai thì bắt tay vào cái làm cái việc này thì đối với ban công tác mặt trận thì cũng đã vào cuộc Trong đó thì có các đoàn thể quần chúng, những người uy tín trong cộng đồng, thì đến các cái hộ gia đình mà có cái tuyến đường đi qua thì cũng bàn bạc trao đổi, thì động viên các cái hộ đó thì tiến hành hiến đất. Thì bước đầu cũng rất là khó khăn, trong nhân dân thì cũng chưa nhận thức được rõ do vấn đề mà giải phóng mặt bằng thì cũng khó. Thì sau đó thì cũng qua các cái buổi mà đi vận động một lần, hai lần, ba lần thì bà con nhân dân cũng đã nhận thức được và cũng rất là ủng hộ.
Có đường mới, việc giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế của bà con trong thôn ngày càng thuận lợi hơn, đời sống của người dân ngày càng đi lên. Từ việc phải vận động thì đến nay người dân thôn 3 đã chủ động đóng góp tham gia các phần việc khác trong xây dựng nông thôn mới. Anh Định Văn Chiến, thôn 3 Sao Hòa Quang chia sẻ.
Hòa chung với bà con nhân dân về quá trình xây dựng, giải phóng mặt bằng và mở đường thì tôi cũng trong những gia đình diện tích đất nằm trên con đường rất nhiều, nên quá trình hiến thì nhân hoàn cảnh khó khăn như vậy, tôi cũng đã thống nhất với gia đình là luôn chủ động tham gia và hiến đất theo đúng phương châm chúng ta tự nguyện là chính, để đảm bảo có lợi chung, quá trình đi lại đảm bảo.
Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái, sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã có gần 7.500 km đường giao thông đã được xây dựng nâng cấp, trong đó gần 2.300 km đường được kiên cố hóa. Ông Nguyễn Đức Điền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết.
Hiện nay thì chúng ta đã đầu tư một số giai đoạn, một số chương trình dự án, thì có thể nói là bộ mặt nông thôn đã thay đổi rất đáng kể. Hệ thống cơ sở hạ tầng của chúng ta đã đáp ứng được cho các cái điều kiện sản xuất hiện nay. Tuy nhiên, để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển hơn nữa, đời sống nhân dân ở vùng nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được những cái kết quả hơn nữa, thì cái nhu cầu đầu tư về các cái hạ tầng thiết yếu thì cần phải được quan tâm một cách thỏa đáng. Chẳng hạn như là hiện đại hóa một số cái công trình thủy lợi, hay là cái hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng phải đáp ứng được cái yêu cầu sản xuất.
Những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng thôn mới, nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng, đã phản ánh chặng đường đổi mới ở khắp các làng bản, thôn xã trên địa bàn tỉnh. Cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện đã tạo đòn bẩy cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục, nâng cao dân trí, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng nâng lên.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù công tác bảo vệ môi trường trong thời gian qua đã được các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái quan tâm. Tuy nhiên, xuất phát từ yêu cầu thực tế và sự phát triển mạnh của đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, chế biến khoáng sản và thương mại trên địa bàn gia tăng đã tiềm ẩn những nguy cơ ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Vấn đề ô nhiễm môi trường và công tác bảo vệ môi trường thời gian qua ở Yên Bái diễn ra như thế nào và chúng ta cần có những giải pháp gì để ngăn ngừa, kiểm soát những nguy cơ sự cố môi trường? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh.
Vào tháng 8 năm 2020, sự cố hai lần liên tiếp xảy ra vỡ đập chắn chân hố lắng tại mỏ khai thác quặng sắt núi 300 của công ty cổ phần khai khoáng Minh Đức đóng tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên. Không chỉ báo động về nguy cơ mất an toàn trong hoạt động khai thác khoáng sản, mà còn tác động xấu đến môi trường và ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh. Ở một số nơi trên địa bàn tỉnh có những nhà máy, các khu công nghiệp xây dựng, khiến người dân ngày đêm phải hứng chịu những tiếng ồn hay khí thải gây ô nhiễm môi trường. Gia đình bà Hoàng Thị Hải ở thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, chỉ cách ống khói thải sản xuất của công ty cổ phần Hoàng Gia chưa đầy 100 mét, cho biết.
Trước thì nó có nồi keo thì nó mùi lắm, hay mùi keo, thế nhưng giờ nó chuyển mùi nồi keo cách xa nhà rồi, thế nhưng mà nó lại lắp cái motor đấy đêm cái réo o như này cái còi tàu. Dân chúng tôi thì nói thật đấy, giờ ở đây mấy chục năm rồi chứ không phải nhà máy đến sau. Thì hôm đi họp là ba bên bốn bề có tỉnh có cả nhà máy, thì cũng là chủ tịch xã cũng nói là kiểu nhà tôi là đến trước mấy chục năm rồi chứ không phải bây giờ mới đến, nhà máy đến sau giờ phải chấp hành chứ bây giờ. Để ống khói lên nóc nhà tôi cách nhà có 5 mét.
Thời điểm này, công ty cổ phần Hà Quang chuyên khai thác chế biến quặng sắt ở thôn Đồng Bằng, xã Lương Thịnh đã ngừng hoạt động vì giấy khai thác đã hết hạn, đang chờ được tiếp tục gia hạn để hoạt động. Trong năm 2020, khi công ty hoạt động tại đây đã gây nên những tác động xấu đến môi trường xung quanh, cuộc sống người dân bị ảnh hưởng. Chị Nguyễn Thị Mai, thôn Đồng Bằng, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Thì trước thì có nước non thì từ đầu nguồn về đây thì là trong khi đó là gia đình với lại hàng xóm đang giềng đây thì chăn nuôi lợn gà các thứ thì được. Nhưng mà từ ngày là công ty Hà Quang nó về đây thì là chăn nuôi lợn gà thì nó ô nhiễm nước, nó gà nó chết. Còn dân tình thì không có nước giặt rũ. Còn nước ăn thì đôi khi là một hai nhà ăn chung một giếng.
Theo đánh giá của Sở Tài nguyên Môi trường, bên cạnh nhiều đơn vị doanh nghiệp chấp hành tốt thì vẫn còn một số doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh chưa nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, chưa quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống xử lý bảo vệ môi trường. Ông Vũ Lê Thành, Phó Giám đốc Chi cục Bảo vệ Môi trường cho biết.
Khi đi kiểm tra thì đối với những cơ sở thường là họ không có những cái hành vi xả thải, có những trường hợp thời điểm là họ xả thải trộm. Cho nên vào ban đêm, cho nên là chúng tôi cũng đã phải tiến hành cái thành lập đoàn kiểm tra đột xuất để kiểm tra kể cả vào thứ bảy chủ nhật vào ban đêm để có thể là xử lý vào trong đó. Trong thời gian đó cũng đã xử lý được cái một cơ sở là có xả thải trộm và chúng tôi đã kiến nghị ủy ban tỉnh là cũng đã xử phạt và cũng đã đơn vị cũng đã phải tạm dừng hoạt động. Thứ hai nữa là việc một số cơ sở cũng việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường họ chưa thực sự được quan tâm, đặc biệt ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên ra là các cơ sở nó cũng hoạt động sản xuất nó không được liên tục, cho nên là vấn đề mà họ quan tâm đến vận hành thường xuyên các công trình bảo vệ môi trường thì đó cũng là một cái khó khăn trong thời gian vừa qua.
Để bảo vệ môi trường, thời gian qua lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh Yên Bái luôn có mặt ở cơ sở để kiểm soát, tuyên truyền nhắc nhở việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp ngay từ khi xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh đã quan tâm xây dựng các công trình bảo vệ môi trường. Anh Lê Hoàng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái nói.
Chúng tôi luôn thực hiện các mục bảo vệ môi trường. Thứ nhất là quan trắc môi trường, thứ hai là xử lý vấn đề nước thải. Thải trong rửa đá thì chúng tôi đều tập trung vào hồ lắng để làm sao mà không có cái nước thải ra môi trường và tận dụng toàn bộ cái phần nước của tự nhiên để mà tham gia hoạt động rửa đá. Và phần vấn đề thứ ba nữa là vấn đề về bụi trong sản xuất thì toàn bộ nhà máy chúng tôi có xử lý hệ thống lọc bụi túi, toàn bộ cái sản phẩm của chúng tôi sau khi mà chế biến xong thì thu lại và không phát sinh bụi ra môi trường. Và xung quanh nhà máy thì có trồng cây xanh để bảo vệ toàn bộ cái môi trường để tránh phát tán bụi trên trong quá trình xe vận chuyển ra ngoài.
Trong năm 2020, lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện xử lý 140 vụ phạm pháp vi phạm về môi trường. Trung úy Đỗ Trọng Bách, phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Yên Bái kể.
Khi phát hiện lực lượng cơ quan chức năng, lực lượng cảnh sát môi trường đến kiểm tra thì các đối tượng thường có thái độ chống đối, ví dụ như là không ký vào biên bản hoặc là bỏ lại phương tiện và bỏ đi. Rồi là các đối tượng thường là doanh nghiệp thì thường lợi dụng điều kiện thời tiết như là mưa to gió lớn, rồi là thời tiết vào thời gian ban đêm để có những hành vi xả thải trái phép ra môi trường.
Trước những vi phạm của các đơn vị, lực lượng cảnh sát môi trường đã chuyển cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 136 vụ với số tiền gần 800 triệu đồng. Thiếu tá Nguyễn Anh Tiến, Phó trưởng phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Yên Bái trao đổi.
Đối với những vụ việc vi phạm mà phòng cảnh sát môi trường cũng như là lực lượng công an tỉnh, lực lượng phòng chống tội phạm về môi trường cũng toàn tỉnh thì chúng tôi đã tham mưu cho ban giám đốc công an tỉnh cũng như là đại chính quyền địa phương các cấp đấy xử lý nghiêm. Đấy, răn đe giáo dục cũng như là tuyên truyền đối với các hành vi vi phạm và những doanh nghiệp vi phạm nhằm là củng cố hồ sơ xử lý vi phạm. Trong năm 2020 thì phòng cảnh sát môi trường đã làm tốt cái vấn đề về vi phạm môi trường và xử lý nghiêm minh. Qua đó cũng thể hiện bằng việc là trong năm 2020 phòng cảnh sát môi trường đã được công an tỉnh và bộ công an trao tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng.
Tuy còn có những hạn chế nhưng công tác bảo vệ tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã thu được nhiều kết quả quan trọng, không xảy ra những vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Để có được kết quả này, các cơ quan chức năng liên quan đã có nhiều giải pháp như kịp thời chấn chỉnh những hoạt động của các đơn vị doanh nghiệp ngay từ khi bắt đầu đi vào hoạt động tại địa bàn. Riêng năm 2020, các cơ quan chức năng của Sở Tài nguyên Môi trường đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 22 trường hợp với số tiền xử phạt trên 5 tỷ đồng. Ông Hà Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh cho biết.
Trong năm 2020 qua thì chúng tôi cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để hướng dẫn nâng cao cái ý thức trách nhiệm của chính quyền địa phương và đặc biệt là của tổ chức cá nhân trong việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Cái thứ hai là chúng tôi tăng cường cái việc xử lý vi phạm hành chính đối với những tổ chức cá nhân vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Và cái thứ ba là chúng tôi là tăng cường và thường xuyên giám sát và không ảnh hưởng đến những cái hoạt động kiểm tra giám sát này là không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để mà kịp thời phát hiện những cái vi phạm của nguy cơ vi phạm của doanh nghiệp. Cái nội dung thứ tư là Sở Tài nguyên Môi trường tôi thì áp dụng cái công nghệ thông tin trong việc kiểm soát chất thải. Và cái nội dung thứ năm là chúng tôi là thực hiện tốt cái duy trì cái đường dây nóng về phát hiện của tổ chức cá nhân với người dân đối với những hành vi vi phạm về môi trường.
Để công tác bảo vệ môi trường đi vào nền nếp và đạt hiệu quả cao thì vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng và doanh nghiệp phải thực sự được phát huy đầy đủ. Trong đó cần có quy định khuyến khích các tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường, tuyên truyền nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường cho người dân, gắn việc giáo dục động viên về chế tài xử lý vi phạm. Có như vậy công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh mới đạt hiệu quả cao, góp phần bảo vệ cuộc sống bình an cho nhân dân và thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, địa phương phát triển.
Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, năm 2003, thị xã Nghi Lộ là một trong 7 huyện thị của cả nước được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chọn là điểm xây dựng đơn vị văn hóa cấp huyện khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2013, Hội đồng Nhân dân tỉnh có nghị quyết chuyên đề và Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành đề án xây dựng thị xã văn hóa du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013-2020 và có thêm nội dung mới là xây dựng Nghĩa Lộ trở thành điểm du lịch của tỉnh. Đây là cơ hội nhưng cũng đặt ngành du lịch của thị xã trước thách thức yêu cầu mới để khai thác tối ưu những lợi thế có được, sớm đưa Nghĩa Lộ trở thành trung tâm du lịch phía Tây của tỉnh. Một trong những vấn đề ngành du lịch thị xã cần quan tâm giải quyết chính là quản lý du lịch giữa 4 yếu tố: du khách, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, người dân địa phương, chính quyền cơ sở và triển khai thực hiện du lịch xanh cho các loại cơ sở dịch vụ du lịch gồm nhà hàng, cửa hàng mua sắm, điểm dừng chân phục vụ khách du lịch và điểm tham quan du lịch theo các tiêu chí thân thiện môi trường, gần gũi về xã hội và văn hóa, đóng góp về mặt kinh tế cho cộng đồng. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực để phát triển du lịch, nhưng đến nay thẳng thắn nhìn nhận có thể thấy du lịch Nghĩa Lộ vẫn tồn tại nhiều bất cập, như sản phẩm du lịch nghèo nàn, thiếu hấp dẫn, chưa có sự đổi mới trong thu hút, phục vụ du khách. Một bộ phận người dân tham gia hoạt động du lịch tự phát hoặc còn tâm lý trông chờ ỷ lại. Những hạn chế đó xuất phát từ nguyên nhân mối liên kết giữa 4 yếu tố nêu trên. Trước tiên cần phải xác định đối với du lịch Nghĩa Lộ, văn hóa bản địa là nguồn tài nguyên lớn nhất và vô giá. Chủ thể của nó chính là người dân. Do đó trong mối quan hệ này cần đặt người dân vào vị trí trung tâm, từ đó mới có thể đưa ra các giải pháp cụ thể. Hiện thị xã Nghĩa Lộ có 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận là nghệ thuật xòe Thái, hội Hạn Khuống, 2 di tích xếp hạng cấp quốc gia là khu di tích lịch sử văn hóa Căng và Đồn Nghĩa Lộ, khu ủy Tây Bắc và 3 di tích cấp tỉnh là Đồn Cầm Hánh, di tích Nậm Tốc Tán, di tích Thành Viêng Công. Với một thị xã miền núi nhỏ hẹp thì số lượng các di tích di sản đó không hề nhỏ. Để có thể bảo tồn phát huy giá trị của những di tích di sản đó cũng như bảo tồn cảnh quan thiên nhiên Mường Lò theo đúng câu nói nhất thanh nhì lò, tam than tứ thất, rất cần sự chung tay của mỗi người dân và chỉ có nâng cao nhận thức của người dân thì mới có thể bảo tồn tài nguyên du lịch một cách thực chất bền vững. Bên cạnh đó cần quan tâm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân từ hoạt động du lịch. Để làm được điều này, các cơ quan quản lý nhà nước cần chủ động nghiên cứu, đề xuất, tạo ra các sản phẩm du lịch có sự tham gia của cộng đồng dân cư, xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch, trong đó người dân đóng vai trò là những người cung ứng tích cực. Thị xã hiện có 70 cơ sở lưu trú du lịch, gồm khách sạn, nhà nghỉ, homestay, cùng hệ thống nhà hàng, hộ kinh doanh, sản phẩm đặc thù. Để tăng cường quản lý nhà nước đối với các tổ chức cá nhân này, cần có sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước như Phòng Văn hóa Thông tin, Công an, Phòng Tài chính Kế hoạch, Trung tâm Y tế thị xã và Ủy ban Nhân dân các xã phường. Đối với việc phát triển du lịch xanh, vấn đề trọng tâm trong triển khai các đề án xây dựng thị xã Nghĩa Lộ và xây dựng thị xã văn hóa du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2003-2020, tức là đã được tỉnh cũng như thị xã quan tâm từ rất lâu. Trong đó văn hóa bản địa là trọng tâm, thế mạnh là sự khác biệt với các địa phương khác. Theo ông Đinh Anh Tuấn, trưởng phòng văn hóa thị xã, việc triển khai thực hiện du lịch xanh cho các loại cơ sở dịch vụ du lịch gồm nhà hàng, cửa hàng mua sắm, điểm dừng chân phục vụ khách du lịch và điểm tham quan du lịch theo các tiêu chí thân thiện môi trường, gần gũi về xã hội và văn hóa, đóng góp về mặt kinh tế trong cộng đồng cần được thực hiện giải pháp đồng bộ. Đồng thời, xây dựng nội quy quy chế dành cho khách tham quan, có hình thức xử lý phù hợp với các trường hợp vi phạm cam kết hoặc nội quy quy chế đã được ban hành. Cần quy hoạch tổng thể chi tiết đối với việc phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, tránh tình trạng tự phát phát triển ồ ạt gây nguy cơ phá vỡ cảnh quan môi trường. Ưu tiên việc ứng dụng năng lượng, vật liệu tự nhiên thân thiện và quan tâm đúng mực với vấn đề thu gom xử lý rác thải. Khuyến khích bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa tại các nhà hàng, cửa hàng mua sắm, điểm dừng chân phục vụ khách du lịch, điểm tham quan du lịch, như khuyến khích bảo tồn kiến trúc nhà sàn, bài trí sản phẩm của địa phương, sử dụng trang phục dân tộc trong tiếp đón phục vụ du khách. Có thể thấy quản lý du lịch nói chung và đối với thị xã Nghĩa Lộ nói riêng hiện nay là một vấn đề cần được quan tâm thỏa đáng. Bởi vì chỉ một sự định hướng sai, tâm lý an sổi hay sự buông lỏng sẽ tạo ra những hậu quả khôn lường. Đưa Nghĩa Lộ trở thành trung tâm du lịch phía Tây của tỉnh là một con đường dài và nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, người dân thị xã cùng những cơ hội đặc biệt riêng có, tin rằng trong tương lai không xa, Nghĩa Lộ sẽ không chỉ là một trung tâm du lịch của tỉnh mà còn là một nơi thực sự đáng đến, đáng sống đối với du khách trong và ngoài nước. Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555. Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.